ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Trong bài 2 đó, chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát những điểm tương đồng và dị biệt giữa Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa mà ở Việt Nam á, thường gọi Thượng Tọa Bộ đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Bài này đó sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng thể về hai trường phái triết học chính yếu của đạo Phật. Đối với các vị xuất gia, như là đi tu từ 5 năm trở lên, đã từng trải qua các cái lớp Trung Quốc Phật học đó, thì chủ đề này đó như là một sự ôn lại thôi. Còn đối với giới cư sĩ và những người khác tôn giáo đó thì đây là một kiến thức rất là bổ ích nhằm giúp cho chúng ta hình dung được tính tương đồng trên tổng thể và có những dị biệt thực ra không quan trọng lắm ở về phương diện này phương diện khác của hai trường phái triết học chính của đạo Phật thôi. Về khái niệm căn bản đó, thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ trong tiếng Pali gọi là Theravada. Vada có nghĩa là trường phái hay là học thuyết. Thera đó là Thượng Tọa. Mà Thượng Tọa theo quan điểm luật học đó, của sáu trường phái đó thì phải có tối thiểu là 20 hạ. Tuổi đời đó là 40, tức là đã đi tu ít nhất là 20 năm hơn. Và từ giới phẩm tỳ khưu ni đó thì đã có 20 hạ, đang khi để chính thức được làm thầy xuất gia của các vị sa di đó thì luật Phật giáo chỉ quy định là 10 hạ thôi, thì vì đó được gọi là Upacaya, mà người Trung Hoa dịch đó là hòa thượng. Thì vậy Thượng Tọa đó trong văn bản luật học của Phật giáo đó thì có tuổi hạ cao hơn hòa thượng tối thiểu là 10 hạ. Và hiện nay thì cái thói quen hành chánh ở tại Việt Nam thì hòa thượng là phẩm vị cao, Thượng Tọa là phẩm vị thấp. Do vì chúng ta không có tìm hiểu cái nguồn gốc của từ. Bây giờ nó đã trở thành như là một phần quan trọng về mặc định hiến chương nè, cũng như nội quy ban thân sự không thay đổi. Để xác định cái tính lâu xa về phương diện thời gian, tính giá trị về phương diện triết lý đó, thì tại Việt Nam đó, các nhà sư và Phật tử tu theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó có chủ đích gọi trường phái của mình đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì tiếng Anh nó gọi là Primitive, hay còn gọi là Phật giáo gốc, Original Buddhism. Tức là nói về cái tính nguyên ủy chân lý được biểu đạt là hình thái gần nhất với những gì mà Đức Phật đã dạy trong thời đại của Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, cho đến giai đoạn 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, tức là thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Thì những người mà không thích trường phái này đó chụp mũ gọi Thượng Tọa Bộ là phái thủ cụ, bởi vì tập hợp những vị cao túc, tức là tuổi tác lớn, tu tập lâu, mà thường cái người lớn tuổi ta giữ truyền thống, mà giữ truyền thống thì phải bảo thủ thôi, mới giữ được truyền thống, chứ còn mà thoáng quá thì truyền thống mất. Người ta mới gọi đó là phái thủ cụ. Thực ra ở tuổi 40 là sao mà thủ cụ? Đó là cái tuổi chín mùi của một đời người. Phật giáo Thượng Tọa Bộ thực tế thì dựa vào hai nền tảng chính thôi. Thứ nhất là kinh tạng Sutta Pitaka, kho tàng chân lý. Thứ hai đó là luật tạng Vinaya Pitaka, kho tàng đạo đức. Và cái giai đoạn đầu thì vẫn chính yếu là phát triển vào kinh tạng thôi. Cho nên tính chân lý gần với những gì Phật dạy đó được đảm bảo trong trường phái Thượng Tọa Bộ thông qua văn hóa học thuộc lòng. Về phương diện địa dư thì Thượng Tọa Bộ còn được gọi là Phật giáo Nam truyền. Thì về sau này á, ở Việt Nam mình gọi là Phật giáo Nam tông, nhưng thực ra chứ Nam truyền thì nó chuẩn hơn là Nam tông. Nam truyền đó là trường phái truyền bá về phía miền Nam địa dư của Ấn Độ thông qua Tích Lan, để từ đó có mặt ở Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn Phật giáo Đại thừa đó thì cái từ được sử dụng là đối lập lại, đó là Bắc truyền, truyền đi phía Bắc của Ấn Độ thông qua Kashmir. Từ từ Kashmir đó là bằng con đường biển và một con đường bộ đi vào Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Tây Tạng. Và Việt Nam vẫn là điểm đầu tiên Đạo Phật Đại Thừa đi vào vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch. Trong tiếng Pali và Sanskrit thì trường phái triết học quan trọng ngoài Thượng Tọa Bộ là Mahayana. Chúng ta thấy ở đây nó khác một cái đó. Ở trên nó dùng là Vada tức là phái trước học, còn đây là Yada, lấy cái phương tiện chuyên chở là biểu tượng. Thì Yada là chiếc xe, Mahayana là chiếc xe lớn. Thì thời của Đức Phật đó dĩ nhiên là chưa có sự phân chia giữa Thượng Tọa Bộ và Đại thừa như là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, tức là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì vào cái thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch đó, xe lớn chủ yếu là gì? Xe ngựa. Nó có một cái thùng xe mà có thể chở được 10 người nếu như có hai con ngựa khỏe, hoặc là bốn con ngựa kéo đi. Còn phương tiện chuyên chở còn lại đó là xe bò, thì chở ít người hơn, mặc dù con bò nó to hơn con ngựa. Về phía bề ngang rồi xe lừa, con lừa thì nó chỉ chở được một bao hai bao hết à, chứ chở một người cũng chưa chắc là chở nổi, như là người lớn con cao 1m8 1m9. Thì cái khái niệm xe lớn được sử dụng làm biểu tượng để minh họa cho tính hiệu quả trong độ sinh của các tăng sĩ Phật giáo theo trường phái này. Thì về sau này một số vị bên Thượng Tọa Bộ đó dùng khái niệm Phật giáo phát triển Developed Buddhism để ám chỉ cho Phật giáo Đại thừa, khác với cái nguyên gốc hay là nguyên chất, cái phát triển thêm mà. Đó. Thực ra thì những cái từ đó cũng không được Phật giáo Đại thừa chấp nhận. Còn Phật giáo Đại thừa có một số vị cực đoan đó, thì gọi Thượng Tọa Bộ là Hinayana. Hina đó có nghĩa là nhỏ, nhỏ nhoi hay nhỏ bé. Theo nghĩa bóng nghĩa là ích kỷ, là vị ngã, vị kỷ. Còn ở phương diện vật lý học đó thì cái gì nhỏ thì gọi là Hina, lớn thì gọi là Maha. Thì thầy Nhật Từ sẽ ta gọi là Hina, ông thầy ốc tiêu. Còn các thầy ở đây đó là Maha, tức là các ông thầy lớn con, hay là các ông thầy điển trai. Thì dĩ nhiên là những vị thượng tọa bộ sẽ rất là không hài lòng khi bị chụp mũ bằng cái danh xưng là Hina, chiếc xe nhỏ, phương tiện chuyên chở nhỏ. Và cái đỉnh điểm cao nhất của sự mâu thuẫn đó được ghi nhận lại ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là bản kinh đại thừa quan trọng nhất vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Và vai trò của các vị thượng tọa bộ bị mờ nhạt ở trong bản kinh đó. Khi quả A La Hán được kinh này cho rằng chỉ là 1/3 con đường tâm linh thôi, thành quả mới ra khỏi luân hồi chứ chưa giác ngộ trọn vẹn, phải đi thêm 2/3 còn lại là quả vị Bồ Tát để trở thành Phật. Và cũng từ cái khái niệm Hinayana đó đã làm cho rất nhiều các vị tăng ni Phật tử Bắc Tông trong suốt 2000 năm lịch sử không có nhu cầu đọc kinh điển Pali, và chỉ có một thiểu số đọc kinh điển A Hàm tương đương. Vì sợ rằng đó, mình đọc cái này hấp thu các tư tưởng đó mình trở thành tiểu thừa, thì đó là một cái ngộ nhận rất là đáng tiếc. Trên thế giới thì người ta có hai cái từ khác, nếu không muốn dùng địa dư về lịch sử truyền bá để mô tả về hai trường phái chính của Phật giáo đó, thì ta dùng về tính thời gian, đó là chung chung nhất, đó là các tác giả phương Tây vào khoảng thế kỷ 19 đó, có cái nước này, đó là Early Buddhism. Early là sớm ha, hay hoặc là giai đoạn đầu. Còn cái từ thứ hai là Later Buddhism, Phật giáo sớm và Phật giáo muộn. Later là về sau này, tức là nó chỉ đơn thuần mô tả về tính thời gian hiện hữu thôi. Thì vậy chúng ta có thể chọn hoặc là khái niệm Phật giáo Nam truyền, Phật giáo giai đoạn sớm để chỉ cho thượng tọa bộ, hay giữ nguyên cái từ thượng tọa bộ, hoặc là chúng ta dùng cái từ Phật giáo về sau, hay là Phật giáo Bắc truyền để chỉ cho khái niệm Phật giáo đại thừa. Thì năm 1950 đó, cộng đồng Phật giáo thế giới bao gồm các vị đại diện lãnh đạo giáo hội ở nhiều quốc gia đã thống nhất không dùng thượng tọa bộ hay là tiểu thừa, mà dùng đó là Phật giáo Nam truyền, không dùng khái niệm đại thừa hay là phát triển, mà thế vào đó là Phật giáo Bắc truyền. Dĩ nhiên cái sự kêu gọi đó không phải là chỗ nào cũng chấp nhận được, nhưng mà đó là một cái lời kêu gọi, một chủ trương rất thông thái để nhằm loại bỏ những cái rủi ro về mâu thuẫn tư tưởng và quan điểm. Thì đại diện lớn nhất của Bắc truyền đầu tiên đó là Việt Nam tiếp nhận đạo Phật thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, tức là trước Trung Quốc khoảng tối thiểu là 100 năm cho đến là 250 năm. Đạo Phật đi vào Trung Quốc là vào năm 67 sau Tây lịch. Dĩ nhiên các bằng chứng khảo cổ học chứng minh đạo Phật có mặt Việt Nam vào thế kỷ thứ hai trước Tây lịch vẫn còn mờ nhạt lắm, còn đại đa số thì đó là đầu kỷ nguyên Tây lịch, nghĩa là trước Trung Quốc tối thiểu phải là 67 năm. Nhưng rất tiếc là chúng ta bị trên dưới 700 năm đô hộ bởi Trung Quốc, gọi chung đó là 1000 năm Bắc thuộc ha. Cho nên là Phật giáo Việt Nam đã bị Trung Quốc hóa bằng con đường xâm thực văn hóa. Cho đó cái lợi thế của nước lớn và nước cai trị làm cho người ta có cảm giác là đạo Phật đi vào Trung Quốc trước Việt Nam, chứ thực ra là sau Việt Nam. Như vậy trong đạo Phật đại thừa của Ấn Độ, Việt Nam là đạo Phật Anh II, Trung Quốc là đạo Phật Anh III thôi. Nhưng mà hiện nay cái vị thế của Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu thì nó chưa xứng đáng với cái lịch sử lâu đời ở tại Việt Nam của chúng ta. Về dòng thời gian đó, thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ được đánh giá là có hai cái chủ thuyết. Thứ nhất là 300 năm từ lúc Đức Phật còn sống cho đến lúc thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Và một quan điểm khác thì có thể kéo dài cho đến 500 năm sau từ thời điểm Đức Phật qua đời. Đó là cái giai đoạn thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, với sự ra đời của Phật giáo Đại Thừa. Chứ vậy trước cái giai đoạn Đại Thừa, trở về thời Đức Phật Thích Ca, thì cái giai đoạn đó gọi là Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Mặc dù lúc đó đã có cái sự phân phái gồm có 18, chi tiết hơn là gồm có 20 giáo phái phát xuất từ hai giáo phái chính là phái Thượng Tọa Bộ và Mahasanghika là Đại Chúng Bộ. Đại Chúng Bộ đại diện cho những vị tuổi trẻ, còn Thượng Tọa Bộ là đại diện cho những vị có tuổi, tức là từ 40 trở lên. Thực ra thời điểm đó thì đại đa số là 40-50, nhưng chưa phải là già lắm đâu. Về mối liên hệ tư tưởng giữa hai trường phái đó, thì xin trích là một đoạn trong bộ sách Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, bản dịch của Hòa Thượng Quảng Độ như sau: Phật giáo cũng như một cái cây có ba phần, phần gốc, phần thân cây, phần ngọn, bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật Giáo, phần cành lá là Đại Thừa Phật Giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng nổi sự tồn tại của cái cây mà không có gốc. Nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống. Hoặc là có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông, không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trọi, tiêu điều. Thì điều đó cho thấy đó là dù là Phật giáo Thượng Tọa Bộ hay là Phật giáo Đại Thừa cũng tồn tại trên một thân cây đạo Phật. Thì đừng quá quan trọng về tính phân biệt, mà theo đó đó nó dẫn tới cái tình trạng là xung đột tư tưởng và quan điểm. Thì tác phẩm Diệu Bộ Tôn Luân Luận mà vào năm thứ ba đó mới vị học do Thượng Tọa Giác Quang phụ trách đó, phản ánh về cái giai đoạn Phật giáo bộ phái, tranh minh về tư tưởng học thuật đã tấn công nhau, thậm chí là thóa mạ nhau bằng những ngôn ngữ rất là khó nghe. Và tác giả của các trường phái lớn đều là thánh cả, đều là những nhân vật lỗi lạc hết đó. Nhưng mà vượt lên trên cái đẳng cấp cao tăng nữa. Cho nên là việc mà dùng khái niệm để ám chỉ giữa Hina, tức là tiểu dành cho Thượng Tọa Bộ, và Maha, đại là dành cho Bắc Truyền, rõ ràng đó, nó không có lợi ích cho tổng cục, là tổng diện, toàn diện của Phật giáo ở phạm vi trong nước cũng như là ở nước ngoài. Và phương diện này đó thì chúng ta may mắn là các công dân Việt Nam, nơi mà mảnh đất này đó rất là độ lượng, tạo điều kiện đồng điều cho các trường phái Phật giáo phát triển như nhau. Thì Thượng Tọa Bộ có gốc Khmer đó, như quý vị biết là tồn tại ở bằng sông Cửu Long hay là Nam Bộ đó, nói chung đó, khoảng 18 thế kỷ. Nhưng mà chính thức trở thành chủ quyền chính trị và chủ quyền đất đai của Việt Nam đó, thì dùng Nam Bộ này đó là 323 năm thì nó trực thuộc Việt Nam đó. Còn lúc mà nó còn trực thuộc Campuchia thì rõ ràng là Phật giáo Nam truyền đã có 18 thế kỷ rồi. Đại thừa Phật giáo đó thì nó có 22 thế kỷ hoặc là tối thiểu là 20 thế kỷ. Như vậy về phương diện cả Nguyên Thủy và Đại Thừa thì Phật giáo Việt Nam vẫn là một trong những nước Phật giáo đàn anh ở trong khu vực. chỉ đứng sau Tích Lan thôi, và là đi trước các quốc gia còn lại. Trong kinh Tương Ưng thì Đức Phật có cái khái niệm là Dhammayana, tức là pháp thừa. Khái niệm Dhamma trong triết học Ấn Độ viết bằng tiếng Sanskrit á, nó chỉ khác nhau chữ R thay thế cho M đầu tiên thôi, mà nghĩa thì giống nhau. Đối với đạo Bà La Môn á, thì Dhamma đó là gì? Luật thượng đế. Luật thượng đế được hiểu là gì? Đó là luật giai cấp. Rồi bốn giai cấp này trong kinh Đề Đà đó là do thượng đế tạo ra, chứ không phải tự nhiên nó thế. Cho nên chấp nhận á, luật giai cấp đó là chấp nhận được đạo Bà La Môn, mà chấp nhận đạo Bà La Môn thì phải chấp nhận luật giai cấp đó. Thì cũng dùng cái khái niệm này bằng tiếng Bali và tiếng Sanskrit, Đức Phật đã làm cho chữ Dhamma đó là hoàn toàn không có nghĩa gì là giai cấp nữa hết trơn á. Trở thành là gì? Chân lý, the truth. Thì trong Phật học có chữ Dhamma gồm có 15 nghĩa, mà một trong 15 nghĩa đó là chân lý. Như vậy Dhammayana có nghĩa là gì? Học thuyết về chân lý, con đường về chân lý, hay là triết học về chân lý, hay là tôn giáo về chân lý. Thì chữ Yana mình dịch đó là cổ xe, hay là con đường, hay là phương pháp, hay là tôn giáo, triết học. Dịch theo nghĩa đen hay nghĩa bóng là tùy theo chúng ta thôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật có khuynh hướng cho rằng đó, Ngài không lập ra một tôn giáo nào mà lập ra chân lý, con đường chân lý, cổ xe chân lý. Và cổ xe đó đó có chức năng là giúp cho chúng ta khép lại các nguyên nhân khổ đau và thực chất khổ đau, để con người có thể trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây ngay khi còn sống. Đối chiếu với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh quan trọng nhất của Đạo Phật Đại Thừa, thì Đức Phật dùng cái chữ khái niệm là nhất thừa. Nhất thừa đó là một cỗ xe duy nhất thôi, chứ không có chiếc xe thứ hai hay là chiếc xe thứ ba. Và từ đó nó có thêm cái khái niệm là tam thừa quy nhất, tức là thực ra đó phương tiện lập ra ba thừa, những ba giai đoạn tâm linh, giai đoạn A La Hán, giai đoạn Bồ Tát, giai đoạn Phật, để cho ta có cảm giác mình không có mệt mỏi, chứ đưa ra một cái con đường nó quá dài, quá khó, quá cao, quá đẳng cấp hay là siêu đẳng cấp, thì chưa đi trên con đường đó người ta đã cảm giác mệt mỏi bỏ cuộc rồi. Nhưng mà phải tách ra làm ba khúc bằng phương tiện, rồi cuối cùng rồi đó vẫn phải kéo ta về đến cái thành quả cuối cùng là bảo sở giác ngộ thành Phật thôi. Thì vậy ít nhất là chúng ta thấy là nhất thừa hay là nhất Phật thừa thì nó vẫn có một cái gì đó tương đồng với Ekayana, hay là còn gọi là Dhammayana. Dhammayana đó còn gọi là Eka. Eka là một, Ekayana là nhất thừa. Và khái niệm nhất thừa ở trong kinh Tương Ưng này đó đã được gọi là sử dụng tương đương thành là nhất Phật thừa, Eka Buddhayana. Tức là cổ xe Phật. Nghĩa là cái đen, tức là cổ xe này là con đường chân lý do Đức Phật lập ra, đó là cổ xe duy nhất. Như vậy ở góc độ này đó, chúng ta nên có cái nhìn thoáng là dầu theo Phật giáo Nam truyền hay Bắc truyền đó, chúng ta đang đi trên nhất thừa của Đức Phật thôi. Còn khái niệm nhất thừa đó đạt được cái gì thì nó có sự khác nhau giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Điểm chung nhất giữa kinh điển Bali và kinh điển Sanskrit đại diện cho Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đó, đó là chân lý Phật đó, được sánh ví như là vị nước biển mặn, nơi hội tụ của trăm sông tuôn về. Và khi tuôn về biển rồi đó, thì tên gọi, rồi màu sắc, đặc điểm, mùi vị của sông biến mất hết. Biển trở thành một màu trắng trong suốt. Nhưng mà độ thẳm của nó sâu á, để làm cho chúng ta có cái ảo giác nhìn thấy biển trở thành màu xanh. Thực ra biển là màu trắng trong suốt. Càng sâu chừng nào thì nó ra thành màu xanh, xanh dương đậm. Chứ nước đó là không phải là nước màu xanh. Và vị ngọt, cho là mì vị mặn đó đó, là một ảnh dụ được Đức Phật sử dụng trong Kinh Văn Bali và Sanskrit chỉ cho sự giải thoát. Giải thoát này tức là giải phóng tâm khỏi các khổ đau và trói buộc, giải phóng tâm khỏi các nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, rồi giải phóng tâm khỏi cái tiến trình sanh tử trong ba cõi và sáu đường. Về văn hệ và văn phong, chúng ta cần lưu tâm về phương thức truyền thừa. Cả hai trường phái Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đó đều trải qua giai đoạn khẩu truyền ít nhất là 400 năm kể từ lúc Đức Phật qua đời cho đến thế kỷ thứ hai trước Tây lịch. Có quan điểm thì cho rằng là khoảng ít nhất là 300 năm cho đến thế kỷ thứ ba trước Tây lịch. Thì lúc đó đó, cái truyền thống truyền miệng này mới bắt đầu ghi chép lại trên những lá bối. Lá bối nó giống như lá buông ở miền Tây của chúng ta, màu sắc nó cũng đa ná, rồi người ta dùng một cái loại thuốc tẩy, tẩy sạch, sau đó phơi khô, rồi đánh cho nó giãn thẳng ra thành một mặt phẳng. Sau đó dùng một cái bút, trên cái bút đó nó có một cái lưỡi điêu khắc rất là nhỏ. Và các nghệ nhân chữ đó thì mới khắc từng cái con chữ một ở trên cái chiếc lá bói đó. Rồi sau đó mới cho một cái loại mực đặc biệt, không có bị phai màu, tẩm lên trên cái bề mặt của chiếc lá bói đó. Và sau đó lấy vải lau đi là lập tức, thì chỗ nào nó bị khắc xuống đó, nó sẽ giữ lại cái màu đen của mực, và còn lại đó nó là màu vàng nhạt của lá. Và mỗi một cái lá thì ta cắt ngắn, nó còn khoảng 4 tấc, có khi là 5 tấc. Cái bề mặt của nó nhiều nhất là 8 cm, phần lớn đó là 6 cm. Như vậy để có được một bản kinh đó, thì không biết tốt bao nhiêu lá bói để tạo ra. Cho nên ngày xưa kinh nó trở thành quý, bởi vì chỉ có giới vua chúa, giới thương gia mới đủ tiền dân cúng kinh cho tăng đoàn. Cả một quốc gia như vậy không có được bao nhiêu bộ kinh đâu. Cho nên về sau này đó, người ta có khuynh hướng truyền bá tông phái để chọn lấy một bài kinh nào đó thôi, chứ nhiều quá làm sao khắc nổi. Chỗ đâu mà chứa, bảo quản, nguồn tài chính, còn phải nói nhiều với phương diện khác, nên chọn một kinh đến ba kinh. Rồi thời này mà tiếp tục làm như thế là Phật giáo suy vong, bởi vì nó không có đủ các cái dưỡng chất cần thiết ở trong một bài kinh cho các đối tượng nghiên cứu đạo Phật khác nhau. Về văn hệ đó thì Phật giáo Nam truyền sử dụng bằng kinh văn Bali. Và Phật giáo Bắc truyền đó thì sử dụng kinh văn Sanskrit. Có quan điểm cho rằng đó, Sanskrit là ngôn ngữ dành cho giới tinh hoa, vì dân phạm nó khó, tính trước đi nó cao, tính đa ngữ nó nhiều, dân phạm rắc rối và phức tạp. Thực ra Bali cũng thế, không kém đâu. Vấn đề ở chỗ là gì? Bali là dành cho miền Nam, Sanskrit phát triển ở miền Bắc. Đó là giai đoạn vào thế kỷ thứ tư, thứ năm sau Tây lịch đó, nha. Rồi bây giờ ngôn ngữ Bali vẫn còn nằm trong vòng tranh luận. Balitaputra, đó là tên thủ phủ của bang Magad, hoặc là nó là thủ phủ, xin lỗi, nó là thủ phủ của đế chế vua Ashoka thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, mà bây giờ nó được xác định đó là Baghdad. Từ khi mà vua Ashoka cai trị đất nước, thống nhất giang sơn về một mối đó, thì ông truyền bá cái ngôn ngữ riêng. Và cái đó người ta xem đó là nguồn gốc ra đời của chữ Bali, Balitrabutra, viết tắt là thành Bali. Rồi sau này thì ngài Buddhaghosa đó, tức là ngài Phật Âm, một vị cao tăng ở miền Nam nước Ấn, truyền bá sang Tích Lan, chữ Bali nó trở thành là cái ngôn ngữ chính về kinh văn cho Phật giáo ở Nam Truyền. Thì Sanskrit Phật giáo nó không phải là Sanskrit gốc đâu quý vị. Đó là vai mượn cái Sanskrit của vài vệ đà và Upanishad và có những cái cải biên. Thì cái đó đó, các nhà ngôn ngữ học gọi đó là hybrid. Chữ hybrid có nghĩa là lai tạp hay là lai tạo. Nó khác với cái Sanskrit thuần tí, nó gọi là pure. Dành cho ngôn ngữ kinh điển vệ đà và Upanishad. Như vậy là các triết gia Phật giáo Đại Thừa vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch đã có những cải biên, tức không có lệ thuộc vào cái ngôn ngữ Bà La Môn có trước đó về phương diện văn hóa chữ viết, cho nên nó tạo ra một cái gì đó nó mang tính đặc thù của Phật giáo về khái niệm, về dân phạm, vân vân. Mặc dù trên tổng thể là vẫn giống nhau là 90%, thì dầu á là bằng tiếng Bali hay là bằng tiếng Sanskrit á, thì các nhà Phật học của hai trường phái này đó đều thống nhất á, đó là Vajrayana. Vajrayana có nghĩa là lời giải ha, và gắn thêm vào cái phần đầu đó là Buddha Vajrayana, lời Phật dạy. Thì ngôn ngữ Sanskrit được dịch ra bằng hai cái dịch ngữ quan trọng, đó là Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ. Còn tiếng Bali thì được ảnh hưởng rất là ngoạn mục đến các ngôn ngữ ở Đông Nam Á, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Khmer, tiếng Miến Điện, tiếng Tích Lan, ảnh hưởng đậm nét của ngôn ngữ Bali, cả về chữ lẫn nhân phạm, văn hóa, phong tục, tập quán rất là mạnh mẽ. Nhờ phương diện này thì tôi cho rằng Thượng Tọa Bộ mới thật sự là Đại Thừa, ảnh hưởng quá lớn. Còn các nước Đại Thừa chúng ta ảnh hưởng Phật giáo bao nhiêu đâu. Dân số ở các nước Đại Thừa thì đông, nhưng mà tỷ lệ Phật tử tại các nước Đại Thừa rất thấp bằng thống kê thực á. Nhưng mà nếu chúng ta lấy tỷ lệ dân số làm chuẩn thì các nước Thượng Tọa Bộ mới đích thực là Đại Thừa, vì độ được đại đa số dân tộc đó. Thế còn chúng ta là cứ tự xưng mình là Đại Thừa, nhưng mà tính nhập thế của Tăng Ni Bắc Tông không bao nhiêu. Thế lạ vậy đó. Đó là chưa nói đến những cái giai đoạn bị trầm trong lịch sử bể sự thay thế của Do Giáo, trong lịch sử của Việt Nam và Trung Quốc, cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc. Có những trăm năm đó là chúng ta mất gốc luôn đạo Phật. Nó không có nghĩa là nó mất hoàn toàn, nên cho nên rất mờ nhạt. Vai trò của Tăng Ni không được xem ra gì cả. Phật giáo cho nên một bóng mờ thôi. Nhưng mà hiện tượng đó hiếm có, chưa từng có ở các nước Nam Truyền. Như vậy ai mới thật sự là đại ở phương diện này, chúng ta cùng suy gẫm đó. Chứ không phải là tôi đã phá Đại Thừa, đề cao nguyên thủy, không có cái gì đó. Mình đang nói cái hiện thực lịch sử đó. Về số lượng kinh thì văn học Bali đó, ở mảng Sutta Pitaka, tức là kho tàng chân lý, gồm có 5 bộ. Cái chữ bộ á, ở trong tiếng Bali nó gọi là Nikaya. Nikaya nó có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất á là trường phái, bộ phái. Nghĩa thứ hai là cái giỏ. Nghĩa thứ ba là cái kho chứa. Nghĩa thứ tư là dụng cụ chứa. Nghĩa thứ năm là tập hợp các bài. Thì trong cái khái niệm kinh điển đó, thì chúng ta có thể sử dụng hai nghĩa. Thứ nhất là tập hợp các bài kinh. Cái thứ hai đó là trường phái, trường phái văn học. Thì như vậy khái niệm kinh điển Nikaya là một khái niệm sai lầm. Có giống như mình nói là chùa giác ngộ tự, tự là chùa, chùa là tự. Một cái là tiếng Việt thuần của người Việt Nam, một cái là Hán Việt có gốc từ tiếng Hán cổ. Cho nên gọi đúng, người ta phải gọi là Pali Nikaya, tuyển tập các bài kinh Pali. Chữ Nikaya đây là tuyển tập các bài kinh, chứ đừng có nói là kinh điển Nikaya. Và A Hàm tương đương đó thì có 4 bộ, tức là họ gộp 2 bộ này là làm 1. Đó là tương ưng bộ kinh và tiểu bộ kinh. Tiểu bộ kinh đó thì nó có 15 tập. Thì nó tương ứng á, tương ứng và tiểu bộ tương ứng với lại bên Hán Tạng, đó là tạp A Hàm. Tạp có nghĩa là gì? Nhiều chủ đề. Cho đến hiện nay đó thì vẫn chưa tìm ra manh mối của các bản Sanskrit kinh điển A Hàm, dù chỉ là một phần. Đa khi kinh điển Đại Thừa, kinh Pháp Hoa, rồi kinh Lăng Già, rồi các cái văn học Bát Nhã thì tìm được cái bản Sanskrit. Nếu cái bản Sanskrit của kinh điển A Hàm đã từng có trong lịch sử thì chắc chắn ít nhiều dù phải tìm ra được. Thế kỷ thứ 13 thế kỷ thứ 12 cuối, thế kỷ 12 thì Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ mới đốt sạch hết thư viện của Đạo Đa Lan Đà, xóa sổ tất cả các chùa Phật giáo trên toàn nước Ấn Độ. Nhưng mà nếu nó đã từng có đến giai đoạn đó thì ít ra nó cũng đã du nhập vào trong Tích Lan, vì Tích Lan đã từng tiếp thu Đạo Phật Đại Thừa, rồi sau này mới trở thành là độc quyền cho Phật giáo Nguyên Thủy thôi. Còn giai đoạn đầu Đại Thừa vẫn đi tới Tích Lan trước chứ không phải là Phật giáo Nguyên Thủy. Các vết tích Phật giáo Đại Thừa vẫn còn rất mạnh ở tại Tích Lan. Nhưng mà cả Tích Lan và Ấn Độ không hề có vết tích khảo cổ học về các văn bản kinh Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit. Xin lỗi, bằng kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Cho nên tôi có quan điểm là các kinh điển A Hàm là một cái bản biên tập của người Trung Hoa từ kinh điển Pali thôi, với những cái sáng tạo mới, đó là tái bố cục lại. Bên kinh 5 bộ thì còn 4 bộ. Thứ hai là đặt tựa đề kinh mới, rồi đảo vị trí các kinh, thêm những cái khái niệm mới, bỏ đi những khái niệm mà các nhà biên tập cho là không thích hợp. Các nhà nghiên cứu hiện nay cũng có khuynh hướng đó. Vì cho đến bây giờ không tìm ra được manh mối nằm đâu. Về văn phong thì kinh điển Pali đó sử dụng văn phong mô tả, descriptive. Đang khi đó kinh điển Đại Thừa đó văn phong phân tích, analyze it. Thế đó là cái đặc điểm về văn phong của hai cái nền văn học tiêu biểu này. Vì là văn phong mô tả, cho nên kinh văn Pali đó Đức Phật nói rất là đơn giản, giản dị lắm. Còn cái kinh điển Đại Thừa chúng ta thấy là phân tích trẻ nhỏ một vấn đề thành ra mấy chục trang. Đó là sự khác biệt lớn. Nhưng mà tư tưởng á vẫn thì sự dứt khoát ở đại đa số các vấn đề giữa văn học Pali và văn học Đại Thừa. Cho nên tính ẩn dụ rồi tính ngụ ngôn trong văn học Đại Thừa phong phú hơn là trong văn học Pali. Văn Pali thì ít ngụ ngôn hơn, nó chỉ có dụ ngôn thôi. Còn ngụ ngôn á thì Đại Thừa nó chiếm đa số. Ví dụ Pháp Hoa thì có 9 ngụ ngôn, kinh Bách Dụ thì có 97 cái câu chuyện ngụ ngôn. Đối tượng nghe đó của kinh văn Pali đó là giới vua chúa, giới đạo sĩ, giới thương gia và mọi thành phần xã hội. Đại đa số là giới trẻ và trí thức. Còn đối tượng nghe của kinh điển Đại Thừa đó thì ngoài các thành phần con người trong võ địa cầu này còn có Long Thiên Bát Bộ vô số luôn. Nếu mà đọc kinh Pháp Hoa vô số vài chục dạng, một dạng là 10.000 người, rồi Bồ Tát đến từ các hành tư khác dày đặc. Nếu ai đến núi Linh Thú rồi, nơi mà Đức Phật ở và thuyết giảng, không tới 100 chỗ ngồi. Thời đó thì chưa có microphone, có đài âm thanh như bây giờ. Cho nên dựa vào dấu tích lịch sử và khảo cổ thì chúng ta có thể thống nhất với các nhà nghiên cứu rằng đó, những cái số liệu về đối tượng tham dự trong Kinh Văn Đại Thừa đó là những phần biên tập về sau đó. Thực tế chỗ đâu mà ngồi. Tôi mỗi năm vẫn đi hành hương Ấn Độ, trong đó có núi Linh Thú đó, trong giai đoạn đầu đó là 4 lần một năm, sau này bận quá là 2 lần một năm. Cho nên là mấy cái đó tôi rành lắm, vì mình tới tận nơi để mình nghiên cứu, chứ không có nghiên cứu từ xa. Do đó đọc các kinh điển Đại Thừa mình cảm thấy rất ngây, bởi một cái gì đó nó quá thiêng liêng, quá vĩ đại, quá tuyệt vời. Âm thanh Đức Phật đó là trong trẻo, viên âm, mọi chúng sinh, mọi loài người khác nhau có thể nghe bằng ngôn ngữ của chính mình, tuyệt vời, giống như máy dịch tự động. Đến thời này còn chưa có máy dịch tự động đó, thời Phật đã có. Họ chứ họ nghe mà không phải sao được. Nó quá lâm ly, quá hấp dẫn, quá tuyệt vời, siêu tuyệt vời luôn. Đó là những phần biên tập hay sao. Mối liên hệ chính đó, đó là những tư tưởng quan trọng trong Đại Thừa đều đã có sẵn trong kinh điển Pali, ở góc này hay là phương diện khác. Chứ đừng có cho rằng là tư tưởng Đại Thừa là khác hoàn toàn, chưa từng có trong Pali. Cái đó không đúng đâu. Học thuyết tính không Sujata cũng đã có ít nhất là kinh tiểu không, kinh đại không trong kinh Trung Bộ rồi, và kinh La Hàm, Trung A Hàm cũng có tương tự. Rồi 6 ba la mật được xem là pháp tu quan trọng của Đại Thừa đã có trong 10 ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy, rút ngắn lại là còn 6. Còn về nội hàm á thì 52 giai vị tâm linh của các vị Bồ Tát, nếu đối chiếu vào cái tiêu chí đạt được quả thánh thứ nhất cho đến quả thánh thứ tư của A La Hán quả trong kinh Văn Bali không gì khác biệt. Chỉ có cái điều trong Bali nói rất đơn giản, rất ngắn gọn, còn trong kinh Văn Đại Thừa nói như là những tác phẩm văn học chuyên nghiệp, có chiều sâu, có tính hệ thống, có tính biểu tượng, có tính triết lý, rất là ấn tượng và đã thuyết phục được cái giới tri thức. Giới tri thức thì ta không thích nói đơn giản, cái gì cũng phải có bài bản, hệ thống, đa diện. Về Đức Phật đó thì cả hai kinh văn Pali và Sanskrit của Phật giáo Nguyên Thượng Tọa và Đại Thừa đều cho rằng đó, Đức Phật là đấng toàn tri, là đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giác ngộ tuyệt đối, mà đẳng cấp giác ngộ đó không ai có thể ngang bằng, chứ đừng nói là vượt cao hơn. Tức là đỉnh cao trí tuệ của Đức Phật đó được hai trường phái này thống nhất. Và cả hai trường phái đó điều thống nhất là Đức Phật có tam minh. Về sau này đó Phật giáo Đại Thừa bổ sung thêm chứ là lục thông. Lục thông là lấy thêm ba cái ráp vô nữa của tam minh đó. Tam minh là tự giác về quá khứ, tự giác về tương lai, tự giác hiện tại. Còn ba cái còn lại nó liên hệ là siêu giác quan, đó là thần túc thông, độn thổ, đi trên biển, bay trên hư không, hoặc là có thể đi một cách rất là nhanh như kiểu là năm ánh sáng. Rồi tha tâm thông, tức là biết được tâm trạng, những suy nghĩ, động cơ, quyết định của người khác. Rồi thiên nhĩ thông là nghe được âm thanh và hiểu được âm thanh của các loài động vật khác nhau. Và các khoảng cách đó về địa dư đó nó rất là xa. Đôi khi cái màng dư của chúng ta nó có cái giới hạn nhất định, ở một khoảng nào đó thì nghe được, qua cái khoảng đó không nghe được. Còn là thiên nhĩ thông thì nghe dặn dặm. Như vậy ba cái năng lực siêu giác quan đó được bổ sung về sau này thôi. Chứ còn ở giai đoạn đầu của Phật giáo Đại Thừa thì cũng là tam minh, Đức Phật được khắc họa trong Phật giáo Nguyên Thủy là con người ở trong giai đoạn đầu, về sau này đó là giáng thế. từ cổ trời Âu Xuất mới giáng xuống trần gian qua việc mượn thánh thai của hoàng hậu Ma Gia. Còn cái sự nhập thai đó thông qua biểu tượng của con voi trắng 6 ngà, đó là giai đoạn sau thôi. Còn giai đoạn đầu á thì Phật giáo thì Phật khắc họa Đức Phật Thích Ca là nhân vật đi từ con người giác ngộ như con người siêu việt. Giai đoạn góc độ này đó chúng ta thấy là Đức Phật gần gũi hơn. Nhưng mà về sau thì đạo Phật Thừa Tự Bộ cũng đã bắt đầu thần thánh hóa Đức Phật để hình ảnh Đức Phật khác với con người bình thường. Nó có cái nguồn gốc là bởi vì Ấn Độ không chấp nhận cái mới, Ấn Độ chấp nhận tính truyền thống. Nếu như nói là Đức Phật là một người mới hoàn toàn, ta không tin. Cho nên phải nói là đã từng có 7 Phật quá khứ, lúc đầu là 1 Phật, sau đó thành 3 Phật, sau đó thành 7 Phật, sau đó là 28 Phật quá khứ. Thì tương tự trong Kỳ Đà Na giáo đó, là Mahavir là người sáng lập ra đạo Kỳ Đà, là thái tử đi tu trước Đức Phật Thích Ca 6 năm. Người thuộc tiểu bang thuộc vương thành Vesali, nơi Đức Phật học đạo với Arava Udraka, cách Kalavastu khoảng 450 km đường bộ. Nhưng mà sau này thì Kỳ Đa giáo ta phải giữ được cái truyền thống luôn, là trước Ma Vi đó đã có 22 sáng tổ rồi, ông là người thứ 23 thôi. Còn Phật Thích Ca là người thứ 8 thôi, theo một học thuyết chiếm đại đa số. Về sau này là người thứ 29 vì có đến 27 Phật quá khứ. Nhưng thực ra làm gì có các Phật quá khứ đó. Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên lập ra đạo Phật. Có Phật Thích Ca mới có đạo Phật, chứ Phật Thích Ca đạo Phật không ai biết đến. Nhưng nói như thế thì ta không chấp nhận, vì không tính truyền thống. Cho nên là đạo sĩ Bà La Môn phải nói rằng là tôi là hóa thân của Thượng Đế, là mới chấp nhận. Còn đó mình là mới toanh là không ai chấp nhận hết chứ. Là từ cái bối cảnh xã hội đó, văn hóa đó, cái cách suy nghĩ đó, cái não trạng đó, cho nên đó, bắt đầu ở trong đạo Phật Nguyên Thủy cũng bắt đầu thần thánh hóa Đức Phật, cho rằng Đức Phật chỉ là hóa thân xuống là từ cung trời Đao Lệ đóng vai một kiếp phàm để làm cái công việc khó làm. Và từ cái học thuyết đó thì Đại Thừa phát triển ra là bằng học thuyết thị hiện. Và cái bản kinh tiêu biểu cho học thuyết đó đó là kinh Đại Bát Niết Bàn, bản chữ Hán, vừa là bản Bắc hay bản Nam, có những cái điểm dị biệt nhưng mà giống nhau ở chỗ Đức Phật đóng kịch. Cái chữ thị hiện chúng ta hiểu nôm na là đóng kịch thôi, đóng vai. Tức là Đức Phật là bậc giác ngộ trong lâu xa ở quá khứ rồi, bây giờ đóng vai là một người phàm, cũng từ cái cung trời đầu xuất đó bắt đầu mới giáng xuống hoàng hậu Ma Gia trong bào thai, rồi sau đó đóng vai là một cậu bé từ nhỏ 7 tuổi là biết thiền định rồi, sau đó cũng trái tim yêu thương là thôi thúc ở tuổi thứ 19, sau đó chưa đầy một năm hưởng thụ hạnh phúc trần đời, ngài đã có 5 năm tầm đạo, sau đó là 6 năm tu tập giác ngộ tuổi 30. Thực ra đó thì theo lịch sử Đức Phật đi tu năm 29 tuổi, bởi vì bên Đại Thừa đó rằng là Đức Phật là nhập vai mà đóng vai thì phải đi tu sớm, chứ trải nghiệm mà đến 29 năm tuổi đời mới đi tu thì đã nhiễm cái đời sống trần tục là nhiều quá. Cho nên là bên Đại Thừa ta không chấp nhận cái giả thuyết đó, cho nên ta mới dựng lên là một giả thuyết mới về niên đại Đức Phật, mà tôi gọi đó là biên, gọi là bonsai hóa niên đại Đức Phật. Giống như mấy ông Nhật Bản, cái cây ông làm cho nó tạo dáng để tạo ra mỹ thuật đó, chứ không để cho nó phát triển tự nhiên. Theo cái gọi là bonsai hóa niên đại đó thì thực ra Đức Phật Thích Ca đó là 79 tuổi đã chết rồi, chứ không phải là đến 80 đâu. 10 tháng ở trong bụng mẹ được xem là 1 năm, người Tàu ta tính thế. 30 tuổi giác ngộ, thuyết pháp 49 năm là nhiêu? 79 năm. Chứ mà tại sao gọi là 80 tuổi? Là bởi vì 10 tháng ở trong bụng mẹ. Còn theo lịch sử đó thì Thái tử Tất Đạt Đa đó đi tu vào năm 29 tuổi, 6 năm cố hạnh giác ngộ ở tuổi 35, 45 năm truyền bá chân lý cho nên qua đời ở tuổi 80. Làm gì có 5 năm tầm đạo. Vì tôi dẫn nhiều phái đoàn đi trong là 15 năm qua. Và tự thân tôi lúc còn ở độ 7 năm rưỡi, tôi cũng đã đến những cái dấu tích của Đức Phật nhiều lần. Thì từ Kavalavastu, chúng ta phiên âm là Ca Tỳ La Vệ đó, đến Vesali, chúng ta phiên âm là Tỳ Xá Ly đó, ngay chỉ có 450 cây số thôi. Đức Phật cao 1m9. Lúc đó thì Ngài đâu phải là một người đã trải qua tu tập gì đâu, đang đi tìm lý tưởng. Cho nên là mỗi bước chân đi của Đức Phật từ đó không dưới 1m2 đâu. Và Đức Phật nó khỏe lắm, vì bắn cung, kể ngựa, đấu kiếm, rồi võ thuật giỏi, song song với vấn đề võ văn. Cho nên đó, mỗi ngày đó, Đức Phật đi đó 40 cây số là chuyện bình thường, không có gì khó khăn đối với Ngài. Nhỏ con như thầy Nhật Từ đây thì có thể là đi chừng 20 cây số là đuối, thì cái bước chân mình rất ngắn mà một nửa bước chân Đức Phật thôi. Như vậy nhiều nhất nửa tháng là Đức Phật đã đến Vesali rồi. Và dựa vào kinh Bali và kinh A Hàm đó, thực ra Đức Phật học đạo với Arora và Uddaka đó, ở mỗi một nơi như vậy đó, nó không quá 1-2 tháng. Một hai tuần đầu là Đức Phật đã đạt được đẳng cấp ngang với thầy của mình rồi. Và sau đó Đức Phật thấy là đây không phải là cái kết quả mà mình trông đợi, cho nên Đức Phật mới giả từ ra đi. Mặc dù được hai vị thầy yêu cầu ở lại chia sẻ cái vai trò lãnh đạo ngang nhau, Đức Phật cũng đã chối từ. Thế như vậy, tính luôn cái thời gian đi cho đến cái thời gian mà đạt được thành quả đó mà rời khỏi hai địa điểm này, nó đều đã nằm ở Vesali cả. Nhiều nhất là 6 tháng. Chứ làm gì có 5 năm tầm đạo. 5 năm đâu đó ra. Không có dấu hiệu lịch sử, cũng không có dấu hiệu văn bản để chứng minh cho điều đó. Như vậy Đức Phật tu tập khổ hạnh nhiều nhất là 5 năm rưỡi thôi, nhưng mà ta gọi tròn cho nó dễ nhớ là 6 năm. Thực ra 5 năm rưỡi thì tổng cộng 6 tháng đi tầm đạo, 5 năm rưỡi là tu khổ hạnh, tổng cộng là 6 năm. Chơi quá, Đức Phật qua đời ở tuổi 80. Thì vậy đứng từ góc độ nhân loại học đó, hay là nhân chủng học đó, thì chúng ta cảm thấy là cái giai đoạn đầu cả hai trường phái này đó đều khắc họa Đức Phật với hình ảnh là một con người rất gần gũi. Vì sau này ta mới là thăng thánh hóa dần, biểu tượng hóa dần. Đó, mà tính biểu tượng như chúng ta biết rồi đó, người Ấn Độ không thích nói quạch toẹt, không thích nói bạch thoại. Bạch thoại là nói trắng, nói nghĩa đen chữ trắng, nói chữ trắng nghĩa đen, nói sao hiểu vậy chứ không có qua màu gì hết trơn. Thoại là lời nói, bạch là nói cụ thể ra, nói rõ ràng ra. Cho nên thay vì nói là bên tay phải là tượng trưng cho các tường và sự thành tựu, thì ta nói Đức Phật sinh ra từ bên phía hông phải. Thế vậy thôi. Hoa sen trong văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho trí tuệ, thì thay vì nói là Đức Phật nhập thế mang trí tuệ cho con người để thoát khỏi nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh, thì ta nói là mỗi bước chân Đức Phật có hoa sen đỡ gót, đi 7 bước có hoa sen nâng gót. Thực ra Đức Phật á, cao 1m9 thì chắc chắn lúc mới sinh ra Ngài phải là 4,5 kg. Hoa sen nào mà đỡ được 4,5 kg? Hoa sen nào mọc trên đất? Từ cái vị trí Đức Phật được sinh, được các nhà khảo cổ học dựa vào cái phiến đá xác định nơi Đức Phật ra đời đó, đến cái hồ mà mẹ con Đức Phật tắm sau khi sinh đó, thì nó khoảng 30 mét. 30 mét. Nếu có hoa sen là hoa sen nằm ở hồ đó, chứ là hoa sen làm gì ở cái cây Asoka. Mà nó là mỗi bước chân đi Đức Phật có hoa sen đang có. Cho nên đó là cách mô tả biểu tượng. Cho nên chúng ta đừng có thắc mắc tại sao không chịu nói hoạch tẹt mà phải nói hoa mỹ lòng vòng như vậy. Vì người Ấn Độ là thế, tôn giáo là thế, và triết học là thế. Chúng ta phải làm quen thôi. và giải mã các cái biểu tượng đó bằng gì? Văn hóa Ấn Độ. Chứ không lấy văn hóa Việt Nam mà giải mã được. Thì chữ Na Lan Đà đó là nó nối kết Na Lâm đó, nó nghĩa là hoa sen. Đà đó là river, tức là nơi chu cấp. Na Lan Đà đó là nơi chu cấp hoa sen. Đây là tên trường đại học đầu tiên của Phật giáo và trên toàn cầu, thành lập vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Như vậy Na Lan Đà là nơi đào tạo trí tuệ, hoa sen là trí tuệ. Như vậy cả hai trường phái đều khắc họa trong giai đoạn đầu Đức Phật á, là người chỉ đường, the path pointer, the path leader, người dẫn đường thôi, người chỉ đường thôi, chứ không đi thế con đường cho chúng ta. Người chỉ đường có thể cõng một cái người bị tàn tật ở trên lưng của mình để đi đến nơi, nhưng không thể đi thế người đó được. Người đó phải tự đi hoặc là phải nương vào cái gì đó để được đi. Thì về sau này đó thì cái vai trò Đức Phật bắt đầu có được thần thánh hóa ra để có thể ngang bằng với Thượng Đế trong các tôn giáo, cầu gì được cái đó. Cái đó là cái cửa ngõ để đưa những người mê tín vào trong đạo Phật. Nó rất là hay chứ không phải là dở đâu. Nhưng mà nếu dừng lại tại đó thì đó là lỗi của tăng ni, Phật tử không có tiến bộ được. Còn sử liệu Đức Phật thì chúng ta thấy khác nhiều lắm. Hôm nay là ngày 10, 11 chứ không, 11 âm lịch, tháng 10 gì đó, tháng chạp. Thì 8 tháng chạp theo Đại Thừa là ngày Đức Phật thành đạo. Rồi ngày rằm tháng 2 đó là Đức Phật nhập Niết Bàn. 8 tháng 4 là ngày Đức Phật đản sinh. Rồi bên Phật giáo Nguyên Thủy đó là đản sinh thành đạo nhập Niết Bàn là cùng một ngày rằm tháng 4. Thực ra cái đó không trúng đâu. Cái đó là đứng từ góc độ tiện ích và thuận lợi đó, cho phương diện tổ chức lễ kỷ niệm. Tại vì đất nước đó nó rộng to, mà phương tiện là toàn là xe bò với lại xe ngựa. Mà tu sĩ thì không đi xe bò, đi xe ngựa, đi cuốc bộ. Mấy người có được thần thông, dù có được thần thông Đức Phật không khích lệ. Đức Phật khuyên đi chánh niệm tỉnh thức. Cho nên để thuận lợi cho việc tổ chức kỷ niệm á, thì ta không còn cách nào khác là gì, phải ở chọn một cái ngày gộp có 3 sự lại là đản sanh thành đạo nghĩa bàn, một ngày một tổ chức cho khỏe. Thực ra đó, cái mùa ăn cư cuối cùng của Đức Phật ở Tỳ Xá Ly, mà ăn cư Ấn Độ á, bắt đầu tháng 6 âm lịch, kết thúc vào tháng 9. Tháng 9 là tương tương đó, và giữa tháng 10 của dương lịch. Từ Vây Xá Ly mà đi đến Kusinaga, mấy ngày sau Đức Phật mới chết. Đi như vậy cũng phải mất á, nhanh nhất á, là 4 ngày. Vì nó gần 200 cây số. 4-5 ngày mới tới. Rồi giảng kinh thuyết pháp mấy ngày, hành đạo đó mấy ngày sau Đức Phật mới qua đời. Thì vậy Đức Phật qua đời đó, theo lịch sử này đó là phải vào cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 dương lịch. Chứ làm sao mà vô rằm tháng 4 được. Cho nên đó là cái tính tiện ích buộc giáo đoàn của Phật giáo tại Ấn Độ lúc đó đó làm gọn lại. Còn về thân Phật đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương là chỉ có sắc thân thôi, tức là thân thể vật lý. Đức Phật cao 1m9, hình cơ thể hình chữ V, tức là điển trai, khỏe mạnh, cơ bắp, có đầu quai nón. Thì cái phong cách là mỹ thuật này nó vẫn kéo dài đến nhiều thế kỷ. Đức Phật có râu hình chữ bát, tức là bát râu, râu hình chữ bát. Chữ bát là như thế này nè, hai cái đó, nó tương xứng với nhau. Râu người Ấn Độ á, là mấy vị biết là mấy ông Ấn Độ cổ xưa để cái này cái dài lên tới đây luôn nè, mỗi một cái mép á, mép trái mép phải nó tạo thành một cái dòng bán nguyệt. Chứ không phải là chỉ để gắn chút xíu đâu, là bán nguyệt luôn. Cho nên các tượng Phật cổ, tranh ảnh cổ đó, thì mấy vị biết là hình Đức Phật á, là đều có tướng bắt râu hết á. Còn trong đạo Phật Đại Thừa thì Đức Phật có 3 thân, thân cha sanh mẹ đẻ, thân biến hóa và thân chân lý. Thân biến hóa đó thì nó trở thành thân thánh hóa rồi. Thì lúc đầu á, thì trong Phật giáo không có quá thân đâu quý vị. Bà La Môn giáo là tôn giáo đầu tiên có hóa thân. Hóa thân của Bà La Môn giáo, thượng đế là gì? Vishnu, phương diện duy trì bảo vệ sự sống. Shiva, phương diện quý diệt. Còn ban đầu của nó chỉ có là Brahma đang sáng thế thôi. Sau này nó đẻ ra, phát sinh thêm, bổ sung thêm hai cái phương diện này để cho thượng đế trở nên toàn diện về tính đa năng. Theo đó con người phải biết ơn và quy ngưỡng về. Thì cũng dựa vào cái mô típ đó đó, thì Đức Phật lúc đầu chỉ có một cái sắc thân che sinh mẹ đẻ, bắt đầu có các ứng thân từ một cơ thể ra nhiều cơ thể vân vân vậy đó. Thì sau đó mới là pháp thân, lấy chân lý làm thân thể của Đức Phật. Nên nào còn truyền bá chân lý, thực tập chân lý, có lễ từ chân lý, thì đây đó Đạo Phật tiếp tục tồn tại. Vậy là học thuyết đó rất là sâu sắc. Còn về giáo pháp đó, thì chúng ta thấy căn bản là Phật giáo Thượng Tôn Bộ và Đại Thừa đều chủ trương bốn chân lý thánh. Và cái cốt lõi của nó đó là nhận diện hai lớp nhân quả và chánh đạo là bát chánh đạo, tức là con đường gồm có tám yếu tố. Cho đến lúc đó, cái văn học Bát Nhã phát triển lên đỉnh cao, thì nó có ra đề cái bản Bát Nhã Tâm Kinh 265 chữ bằng chữ Hán đó ha. Bản gốc Sanskrit thì nó không phải theo mô típ đó. Thì lúc đó nó mới có một cái đoạn là phủ định về khổ tập diệt đạo, vô khổ tập diệt đạo, tức là không có khổ, không có nhân khổ, không có niết bàn, không có bát chánh đạo, tức là phủ định với sự chấp nhất vào bát chánh đạo. Chứ còn trước cái Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì toàn bộ văn học Bát Nhã vẫn đề cao trí tuệ là số một, và cái con đường để đạt được trí tuệ không gì khác hơn đó, chỉ là bát chánh đạo. Như vậy trên tổng thể 90% á, là cả hai trường phái Phật giáo đều cho rằng đó Tứ Thánh Đế là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, gồm có bốn bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn và thực tập chân lý, gồm có tám yếu tố. Các học thuyết quan trọng khác là tương đồng giữa hai bên đó, gồm có học thuyết tương quan, chữ Hán từ dịch là duyên khởi, tương quan là cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này không cái kia không, cái này diệt cái kia diệt. Và học thuyết này đó là phủ định thượng đế là đấng sáng thế, phủ định tính ngẫu nhiên, phủ định tính duy vật, phủ định tính duy tâm. Cho nên sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ai cho rằng đạo Phật là duy tâm. Dĩ nhiên là về sau này Yogacara, một trường phái triết học đại thừa của Ấn Độ, Yogacara có khuynh hướng chủ trương tâm có trước và vật chất có sau. Rồi từ đó nó bắt đầu nó đi theo cái hướng là nhất thiết duy tâm tạo, theo nền tảng là tâm là chủ thể, là cái nguyên lý của mọi cái sự tồn tại, để theo đó vật chất có sao. Như vậy chúng ta không nên dựa vào cái trường phái gọi là du già ở Trung Quốc, thì phải làm đó là dịch nghĩa đó là pháp tướng tông hay là duy thức tông, vì giáp trì và đà cho rằng đó là Phật giáo. Đây là một trường phái Phật giáo thôi, chứ không thể đại diện cho đạo Phật, không thể đại diện cho Đức Phật được. Chứ còn thuyết á, duyên khể là cái thuyết phủ định duy vật và duy tâm. Cái nào là duy, cái đó là cực đoan. Bởi vì cái này là tương tác mà, thế giới này là một quá trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tức, chứ không có một cái duy nhất nào hết trơn. Duy thần, tức là các tôn giáo nhất thần và đa thần. Rồi duy vật cổ sơ Ấn Độ và duy vật hiện đại. Duy tâm, các trường phái triết học duy tâm ở phương Tây, trường phái duy tâm ở Ấn Độ. Còn Đức Phật là vượt lên tất cả các cái duy và trình bày một cái quan điểm là tương quan. Và cái gì là tương quan? Cái đó nó không có sự bắt đầu. Cái gì không có sự bắt đầu? Cái đó không có cái sự kết thúc. Nó được bảo toàn năng lượng từ cái dạng thể này sang một dạng thể khác thôi, cả vật chất lẫn tâm. Vũ trụ quan và nhân sinh quan của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó là một đường thẳng. Đường thẳng dầu dài hay ngắn đều có một điểm bắt đầu. Nếu chúng ta tái hình dung đi, đây là một đường thẳng. Điểm bắt đầu của đường thẳng này về phương diện sự sống đó, đối với tôn giáo nhất thần và đa thần, đó là thượng tế sáng thế. Người Anh dùng đó là God, tức là thần, nhưng mà G, chữ G phải viết hoa. Còn God thường á, đó là thần linh. Và theo Do Thái giáo, từ Do Thái giáo có Công giáo, từ Công giáo có Tin Lành giáo à, ở châu Âu, Chánh Thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Vương quốc Anh, rồi từ Công giáo có Hồi giáo ở Trung Đông. Thì các tôn giáo này đều gọi chung đó là tôn giáo nhất thần. Còn đa thần thì ngoài việc thờ thượng đế sáng thế, còn có thêm các thần linh. Đầu tiên vẫn là Ấn Độ, cái đến là Hy Lạp, cái đến là Trung Quốc. Thì sự sống của con người theo các tôn giáo nhất thần phương Tây và Trung Đông, nó chỉ có một kiếp người thôi. Một kiếp thôi, duy nhất thôi. Thì sau cái chết thì con người sẽ phải chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng, Final Judgment Day, để phân ra hai nhóm. Nếu là tín đồ thuần thành thì được lên thiên đường, nếu tín đồ không thuần thành đó thì bị đầy xuống quả ngục, bị trừng phạt kiếp kiếp. Rồi nếu quý vị các cớ hỏi giáo sĩ của các tôn giáo nhất thần đó, như vậy từ lúc con người chết cho đến ngày phán xét cuối cùng đó, thì những người chết ở tộc đại ở đâu? Không ai trả lời được, vì Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo không đề cập đến. Kinh Thánh Tân Ước của Chúa Giêsu giảng trong 3 năm không đề cập đến. Kinh Thánh Cô Răng không đề cập đến. Không có Kinh Thánh nào đề cập đến đâu. Nó chỉ một đường thẳng thôi. Sống có một kiếp này. Thì đó là cái bản chất của cuộc sống theo các tôn giáo nhất thần. Có Đức Phật đưa ra cái học thuyết tương quan, cho nên đó, hình thành sự sống đó, Đức Phật đưa ra thành một vòng tròn gồm có 12 mắt xích. Đại khái thế, chia ra 3 cái chiều thời gian quá khứ. Một cách đó là vô số đến độ mình không đếm được. Và hiện tại là cái mấu chốt ở trên giữa. Còn cái tương lai đó là nó cũng là vô cực. Quá khứ đây nó là vô cực, vì đó là tương tác mà đó là N lần. Bên đây cũng là N lần, không tính đếm được. Đó là khác biệt về về vũ trụ quan và thế giới quan. Dựa vào cái quan điểm sự sống là một vòng tròn, đó là thuyết duyên khởi. Sau đó đó là thuyết phi ngã. Nhưng mà rất tiếc là khi dịch thuật thì các tổ Trung Hoa dịch đó là vô. Đang khi Anatta đó tiếp thì ngữ A này đó là phi, chứ không phải là vô. Vô nghĩa là phủ định từ không có. Còn phi đó có nghĩa là gì? Chẳng phải là. Thì Đức Phật đó là người đầu tiên đưa ra quan điểm đó, là các cái thực thể trong đó con người và sự vật đó, về bản chất đó, chúng ta nhìn thấy với một khối về vật lý học. Nhưng mà vật lý học hiện đại đó, thì trong một cái khối đó đó, nó được cấu tạo bởi các phân tử, nguyên tử, gần đây nữa là lượng tử. Và bản chất của chúng đó là vận động không dừng, đó là vô thường. Cho nên Đức Phật đã đi trước vật lý học hiện đại về phương diện này. Và Đức Phật nói là gì? Cái tính thực thể trong mọi sự vật đó, nó không thể thành lập được, vì nó được là tổ hợp hóa, điều kiện hóa, nhân duyên hóa, chứ không phải là tự thân nó thành lập ra chính đó. Thì cái đó gọi là gì? Phi ngã. Chẳng phải là tôi, vì nó được tổ hợp mà. Tổ hợp này nó gồm có hai nhóm, vật chất và tâm. Vật chất là gồm có đất, nước, lửa, gió. Tính ra nó là gì? Chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Còn tâm là gồm có 4 phương diện: là cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Hán dịch cổ đại đó, đó là thọ tưởng hành thức. Mà mỗi thứ nó đều tổ hợp hết. Đức Phật gọi đó là Khanda trong tiếng Bali và Skanda trong tiếng Sanskrit. Tính tổ hợp, tính điều kiện. Cho nên khi chúng ta chấp nhận được học thuyết tương tác, thì tự động ở trong mỗi một con người và sự vật đó, nó là phi ngã chứ không phải là hữu ngã. Và đó là một trong những học thuyết quan trọng cả Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều chấp nhận. Vô ngã có mối quan hệ với dương khể, dương khể có mối quan hệ với Sujata, tức là tính không. Cái bộ ba chư phạt này đó đã được mô tả ở trong kinh Tâm Ngưng và kinh Trung Bộ, về sau này phát triển mạnh ở trong văn học Đại Thừa. Và cái học thuyết này đó phủ định nguyên nhân đầu tiên tính thường hằng, tính chủ tể, tính bất biến ở trong mọi sự vật hiện tượng. Để từ đó Đức Phật kêu gọi chúng ta không nên chấp nhận số phận, vì mọi thứ nó trôi chảy biến động theo chiều hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn, chứ không phải dính nhiên ở một chỗ đó. Cho nên không cho phép chúng ta chấp nhận số phận ăn bài từ Thượng Đế hay là từ chính cái lối suy nghĩ tiêu cực của mình. Cho nên nói tóm lại đó, nó còn có nhiều học thuyết về mấy phần này chúng ta sẽ học sau ha. Nói tóm lại thì về phương diện triết học, cả Phật giáo Thượng Tôn Bộ và Đại Thừa có rất nhiều điểm tương đồng. Còn cái khái niệm thì nó dị biệt nhưng mà nội hàm là tương đồng với nhau. Cho nên thì lời khuyên của chúng tôi đó là chúng ta không nên quá quan trọng về cái khái niệm khi mình cho mình là Đại Thừa. Đa khi sự hành đạo nhập thế dấn thân là không có, không độ được bao nhiêu người mà cứ tự xưng mình là Đại Thừa. Và cũng không nên là gán lên cho cái trường phái đối lập với mình hay là khác mình đó là Tiểu Thừa. Bỏ hai cái nghiệp đó đi, và chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Thì năm 84 đó thì tôi may mắn lúc còn là một sa di đó, đã đọc được các bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, kinh điển Bali. Rồi sau đó thì đọc thêm các cái bản A Hàm của Phật Học Viện Huệ Nghiêm, đứng đầu đó là Hòa Thượng Thanh Từ chủ dịch. Thì chùa Giác Ngộ á, Hòa Thượng của chúng tôi đó lại chủ trương là đọc kinh Đại Thừa mỗi đêm. Nên chùa Giác Ngộ có kinh Đại Bộ Kích, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Địa Tạng, cứ đọc mỗi năm suốt tháng, hết bộ này đến bộ kia. Mỗi một bộ là 100 bộ, mỗi bộ là 100 bộ. Cho nên lúc mới bắt đầu làm chú tiểu là đã có cơ hội đọc được hai trường phái kinh điển rồi. Nhưng mà thấy rõ ràng là có cái gì đâu mà tiểu trong đó, chẳng có gì là tiểu, nhỏ nhô gì trong trọng hết trơn á. Chẳng qua là bị gán lên trên cái danh hiệu không mấy tốt lành gì đó thôi. Cho nên đến năm 92 đó, khi tôi chính thức lên làm trụ trì chủ giác ngộ, thì tôi đã mạnh dạn biên tập ra cái quyển kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài kinh, trong đó 35 bài đó là kinh điển Bali dịch Việt, A Hàm dịch Việt, và 14 bài đó là các cái phẩm kinh Đại Thừa. Và áp dụng đọc mỗi ngày thuần Việt từ đó đến giờ ở tại chùa Giác Ngộ. Thì lúc đó tôi chấp nhận là một số Phật tử bảo thủ họ sẽ bỏ ra đi vì chủ trương khác với thầy mình. Mà lúc đó quý vị biết là tôi mới có 23 tuổi, 24 tuổi, phải mạnh dạn như thế. Sau này thì nhiều người ta hiểu tôi quay trở lại. Thì như vậy cái bài dẫn nhập này đó lẽ ra thì nó còn nhiều chi tiết hơn, nhưng mà đi hơi chi vào cái phần phân tích nên là không đủ thời giờ để nó khái quát. Thì chúng ta có cái nhìn đó là đừng bao giờ tự hào hay là mặc cảm tự ti. Tự hào về trường phái mình là mình cho cái phái khác với mình là nhỏ nhoi. Rồi phía bên Lam Truyền cũng đừng nên tự hào mình là Nguyên Thủy, còn Đại Thừa là phát triển, là Bà La Môn giáo trà trộn, hay là nó không còn thuần chủng nữa. Thực ra chúng ta không thể tìm thấy trong kinh văn Bali những lời dạy quy chắc 100% của Đức Phật được. Có rất nhiều đoạn thêm vào, một số bài kinh cũng thêm vào, rồi tư tưởng Đạo Bà La Môn, rồi văn hóa dân gian, các cái chuyện dân gian của Ấn Độ cũng được đưa vào trong văn học Pali rất nhiều thứ. Cho nên cho rằng đó là kinh văn nguyên thủy nó cũng không chuẩn. Ví dụ như Jataka đó, các câu chuyện của Gom đầy giấy ở trong văn học dân gian của Ấn Độ, mình đưa hết vô vào trong Đạo Phật. Còn Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự là chuyện trên trời và chuyện với địa ngục, vốn là của Đạo Bà La Môn, rất là nhiều. Giai đoạn gốc 300 năm đầu sau khi Phật qua đời là không có. Về sau này văn học đó mới được biên tập vào, bổ sung vào khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ hai trước Tây lịch. Cho nên gọi đó là nguyên thủy, nó có không trúc. Tuy nhiên Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, đó là những bài kinh mà trong đó có thể nói 95-98% rất là sát với những gì Đức Phật đã dạy về tính triết lý. Dĩ nhiên là trong những bài kinh đó cũng có những đoạn được biên tập thêm vào, mặc dù không nhiều. Cho nên là đừng có mặc cảm pháp môn hay là tự hào pháp môn, mà chúng ta cần phải có cái nhìn thấy là cả hai trường phái đều đang nỗ lực giới thiệu cách tiếp cận chân lý Phật, giới luật Phật, cách tu tập, cách truyền đạo để độ nhân sinh, nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Cái đó là cái mấu chốt quan trọng nhất thôi. Còn cách thức để đạt được nó thì mỗi bên có khác. Cũng trên tinh thần đó thì rất là tha thiết kêu gọi quý thầy, quý sư cô bác tâm nên dành thời gian đọc nhiều kinh điển Pali và A Hàm tương đương để thấy rõ được nó. Thì Viện của Phật Việt Nam á, trong nhiệm kỳ này đó, thì tôi may mắn được giáo hội giao làm tổng biên tập của Tam Tạng Thánh Địa Phẩy Việt Nam. Thì đang làm mới lại các bản dịch, đối chiếu những đoạn nào thiếu thì bổ sung, đưa thêm các chú thích. Ngoài cái việc mà biên tập về chánh tả thì hiện tại đã ra được 4 tập rồi, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Tăng Chi. Thì trong vòng năm nay đó sẽ ra khoảng 15 tập nữa, sang năm thì khoảng thêm 15 tập nữa, thì chiếm được 1/3 của phần Tam Tạng của các trường phái chính. Thì mong việc đọc nhiều đó nó giúp cho chúng ta khai mở được những điều cần biết về về chân lý của Đức Phật. Các Phật tử tại gia và những nhà nghiên cứu cũng nên đọc. Chứ còn mình học bao quát thế này không thì đậu bằng cấp thì rất là dễ, nhưng mà để đi chuyên sâu vào thì buộc chúng ta phải đọc từng bài kinh. Thì bằng cách đó thì chúng tôi tin rằng là quý vị sẽ lật hái được, sưu tầm được, sở hữu được cái kho tàng trí tuệ rất là đặc biệt của Đức Phật Thích Ca. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.